This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn nhé thưa quý vị. Hy vọng câu chuyện này sẽ hết trong một kỳ thưa quý vị. Câu chuyện được mang tên Tình Chỉ Đẹp. Câu chuyện Tình Chỉ Đẹp. Tác giả là Nguyễn Văn Tới. Thưa quý vị, tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tàu vượt biển định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990. Và hiện thì tác giả đang làm việc theo hợp đồng dân sự với quân đội Hoa Kỳ, tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, Châu Phi. Và đây là cái câu chuyện của tác giả Nguyễn Văn Tới, Tình Chỉ Đẹp. Chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và theo dõi câu chuyện Tình Chỉ Đẹp sau đây nha thưa quý vị. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã dặn câu thề. Nghe câu này thì những người lớn tuổi sẽ than: ôi biết rồi, khổ lắm nói mãi à. Những cái câu nói nổi tiếng của nhân vật Cố Hồng trong cái tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong cuối thập niên 30. Riêng tôi không có tin lắm và cho rằng là các nhà thơ, các nhà văn bài đặt ra để tiểu hóa thuyết hóa cái câu chuyện của mình hay hoặc là làm cái câu chuyện nó thêm lâm ly hấp dẫn, chứ yêu nhau không lấy nhau được á thì làm sao mà đẹp, phải không? Vài người còn tếu lâm lắm, thêm bớt như là tình chỉ đẹp khi còn gian nhở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi. Tôi thì tôi luôn tư tin rằng yêu nhau, lấy được nhau về sống với nhau mới là mối tình tuyệt đẹp, phải không? Kinh nghiệm bản thân tôi chứ chẳng đâu xa đâu, yêu vài cô mà không được lấy cô nào cả cũng vì cái hoàn cảnh làm cho tôi ấm ức mãi cho đến bây giờ nè. Xin cho tôi trút nỗi niềm tâm sự, bởi vì cái chuyện này nó xảy ra với tôi 2 lần vào 2 cái thời điểm khác nhau nha. Vâng, thưa bạn, lần đầu khi vợ chồng tôi có dịp về lại Việt Nam ra mắt mẹ vợ vào năm 2000, khi mà đi thăm một thằng bạn thân cùng lớp, nó cho hay là cái con nhỏ TR đó, tôi xin được viết tắt TR thôi, đang ở Sài Gòn, đã ly dị chồng, đang nuôi 2 con, tuổi cũng còn đi học. Mày muốn gặp nó không? Một trời ký ức lùa về, kỷ niệm của một thời học trò lãng mạn hẹn hò với cái cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp, làm sao mà quên được. Lúc đó là những cái tháng ngày đầu của... Lúc đó tôi nhớ là những cái tháng ngày của đầu năm 1975. Tôi thì lúc đó tôi 17 tuổi, nàng thì nàng sắp trăng tròn 16 rồi. Tôi mới ra được khỏi một cái trường nội trú trong cái chương trình Pháp để xin vào một cái trường chương trình Việt. Tôi lỡ ngỡ tôi bước vào lớp 10 của trường trung học Minh Đức Pleiku. Khi mình đi học đã bắt đầu được nửa năm. Vốn là một học sinh nội trú, 5 năm trời học ở Đà Lạt, toàn là nam sinh không à. Cho nên tôi khù khờ và nói thiệt chứ nhát gái lắm. Đó, thầy Doanh chỉ cho tôi ngồi một chỗ trống ngay cái đầu bàn ở giữa lớp, cách một cái lối đi, bên kia là nữ sinh ngồi không à. Đó. Rồi sao nữa? Rồi vừa mới ngồi xuống thôi, tôi nghe vài cái tiếng cười rút rít từ bên con gái vọng sang. Tôi qua nhanh qua, tôi nhìn. Tôi bắt gặp một đôi mắt tuyệt đẹp và cái nụ cười hõm hỉnh, má lúm đồng tiền của cô nữ sinh ngồi đầu bàn song song với tôi nè. Trời ơi, đôi mắt này tôi có gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi cố tôi moi trong cái trí óc mà tôi vẫn không nhớ nổi là ai. Tiếng thầy giáo vang lên cắt đứt cái suy nghĩ của tôi. Thầy nói tiếng Pháp là yêu cầu tôi lại tự giới thiệu tên tuổi và từ đâu đến. Ông nhấn mạnh rằng là xin lỗi. Ông nói rằng là em phân xe s'il vous plaît đó. Thì ra tôi vào đúng cái lớp Pháp văn cho những cái học sinh mà ngôn ngữ một là cái tiếng Pháp. Thời đó thì đa số học sinh chọn Anh văn là cái sinh ngữ một, bởi vì người Mỹ đã và đang ở Việt Nam rất là nhiều. Như thói quen ở trường cũ, tôi giới thiệu tên tuổi bằng cái tiếng Pháp một cách lưu loát và cũng khá đúng cái giọng. Cả lớp im phăng phắc. Rồi những cái tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Thầy giáo phải lên tiếng xin mọi người im lặng và cũng bằng cái tiếng Pháp luôn. Thầy chào mừng, thầy khen tôi nói tiếng Pháp hay và hy vọng là tôi sẽ là một học trò giỏi và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lớp khi mà cần thiết. Tôi thì tôi hoàn toàn tôi không biết rằng là học sinh ngoại trú. Đó. Tuy là sinh ngữ một là Pháp văn nhưng mà chỉ học với các thầy cô người Việt Nam thôi. Trong khi ở trường cũ suốt 5 năm học, tất cả thầy cô của tôi đều là người Pháp và họ chỉ dạy văn hóa Pháp, không có chương trình Việt, cho nên khả năng Pháp ngữ của tôi vượt trội so với các bạn cùng lớp ở trường này. Ngược lại thì cái môn văn chương Việt Nam của tôi á, thì tôi nói thiệt chứ, tôi đứng chót lớp á. Và khi mà tan học á, ra khỏi lớp á, tôi đẩy cái chiếc xe Honda 67 thời đó ra tới cổng. Gặp cô bạn cùng lớp có cái đôi mắt thiệt đẹp, cũng đang dẫn cái chiếc xe đạp mini đi chậm chậm. Cô và tôi cùng nhìn thấy nhau. Bối rối lắm. Tôi giả vờ tôi quay đi, nhưng mà không có kịp. Cô gọi, nè, bố anh không có nhớ em sao? Em là TR nè, em và anh V nè. Thằng V, đứa bạn học thân thiết, trên tôi một lớp, cùng học nội trú. Sao mà quên được nó? Nó tròn trịa như là cái củ khoai mà sao có đứa em gái xinh quá là xinh. Tôi và TR cùng, phải gọi là, cùng dắt xe đi song song bên nhau trên đường về. Con đường người ta kêu là con đường Vinh Long Tướng là một cái con đường đẹp nhất ở Pleiku lúc bấy giờ, với hàng cây thông hai bên đường rợp bóng mát. Đó. Con đường mà phải gọi là tôi vẫn đi qua hàng ngày, sau hôm nay nó bỗng trở nên nó thơ lạ lắm. Lòng tôi rộn ràng một cái niềm vui, chân bước đi, lòng thì lâng lâng như là muốn nhảy múa cùng những cái giọt nắng đang reo vui qua cái khẽ lá. Sao mà cái con đường về nhà hôm nay nó ngắn quá à? Đã đến ngã ba rẽ về nhà rồi mà tôi cứ lưu luyến, tôi không muốn tôi chia tay. Đứng nhìn nàng vén cái tà áo dài duyên dáng ngồi lên cái yên xe và đạp xe đi. Tôi vẫn cứ mãi mê tôi nhìn theo cho tới khi mà nàng khuất bóng sau con dốc luôn. Và rồi từ đó nàng và tôi mỗi ngày tan học thì cùng nhau sánh bước đi về trên con đường hoa gấm thơ mộng đó. Nàng thì dắt chiếc mini, tôi thì dắt chiếc 67. Cả hai thì muốn đi càng chậm càng tốt. Chỉ mong cái đoạn đường nó cứ dài, nó dài ra mãi, dài mà không bao giờ hết luôn nữa. Thỉnh thoảng thì tôi đánh bạo, tôi liếc qua, tôi nhìn. Đó, nàng trong tà áo dài trắng tinh khôi, nhẹ bay trong gió. Đôi môi thì không có tho son mà luôn lúc nào cũng đỏ thắm. Mái tóc thì xõa bờ vai mềm, nó bước đi thì ríu rít như con chim sáo nhỏ đó. Tôi thì thầm, em play cu mà đỏ môi hồng. Nàng cười tươi hỏi anh đang hát bài gì đó. Tôi luống cuống, tôi nói một cái bài hát mà anh thích nhất, nhưng mà không nói cho Tê nghe đâu. Đó. Thế rồi chúng tôi yêu nhau từ giờ đó. Dù không một lời tỏ tình, chưa một lần hôn nhau, nhưng cả hai đều cảm hiểu bằng cái ánh mắt thương trao. Những cái ngón tay vô tình chạm vào những cái ngón búp măng của nàng khi mà trao những cái bài thơ tình vụng về kẹp ở trong cuốn truyện trước lúc mà chia tay. Rồi có một lần đang sóng bước bên nhau trên đường về, chợt nhìn sang thì nàng đang tung tăng những cái bước chân sáo reo vui. Hai cái tà áo dài nó bay bay ở trong gió, nó nhẹ ban chiều như vậy. Một khoảng nhỏ hình tam giác trắng ngần vô tình lộ ra bên hông tà áo dài. Tôi không biết cái dùng tam giác quỷ Bermuda Triangle kinh hoàng và bí ẩn gây chết chóc đến mức nào nữa. Nhưng mà cái dùng tam giác bé bỏng dễ thương này, nó đã hạ tôi đo ván, làm tôi cứ ngất ngay, tôi say đến mấy ngày. Mối tình học trò, mối tình đầu đơn sơ, thanh khiết và đầy mộng mơ đó, kết thúc. Nó đã kết thúc. Khi mà Cộng sản tràn về với phố núi mù sương Pleiku yêu dấu của hai đứa chúng tôi đã không kịp chia tay và mất nhau từ giờ đó. Hôm nay biết tin nàng sau 25 năm không có gặp, hỏi sao lòng tôi không hồi hộp được, đúng không quý vị? Tim tôi nó đàn lên một cái phiên khúc mùa xuân của ngày nào mới biết yêu đó. Trí tưởng tượng phong phú của tôi cũng đã vẽ ra những cái cảnh mà đầy kịch tính như là trong phim rồi đó. Rằng thì là hai người sẽ ôm chầm lấy nhau, má kề vai, đầu nàng sẽ gục vào ngực tôi, nước mắt tuôn rơi nghẹn nghẹn thổn thức, nói lên mà phải gọi là nói mà không nên lời luôn. Và còn nhiều, còn rất nhiều những cái điều nữa mà chúng tôi sẽ phải kể nhau nghe trong những cái năm tháng dài mà bặt tin nhau như vậy đó. Tôi đã mượn một bộ đồ cũ của thằng bạn để mặc vào cho nó giống với người Sài Gòn lúc bấy giờ đó. Nó chở tôi ngồi sau lưng của chiếc Honda đó. Tôi dặn đi, tôi dặn lại là đừng cho nàng biết là tôi ở Mỹ về, nghe chưa đó. Chúng tôi vừa bước vào nhà thì để nghe tiếng hét chói tai của một người đàn bà đang la mắng con gái bằng những cái lời đai nghiến, nhiếc móc, chua cay, đó, dấm dẫn không ngừng như vậy. Người đàn bà đầu bù tóc rối, miệng ngoắc tới mang tai vẫn chửi tơi bời không ngừng bằng những cái lời lẽ đai nghiến ấy. Thấy chúng tôi bước vô thì bà ta chợt im bặt, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Đông, ông đi đâu, đi đâu vậy ông?" Thằng bạn tôi nó trả lời: "À, thì tôi đi kiếm bà chứ đi đâu đây, có biết ai đi không?" Nó chỉ tay qua phía tôi. Nàng nhìn tôi một vẻ ngơ ngác, nửa quen, nửa lạ. Đôi môi thì run run, hơi mấp máy. Tôi nhận ra nàng ngay lập tức luôn. Dù thời gian có phủ phàng thay đổi thì tôi biết ngay tôi không có lầm đâu. Tôi nhỏ nhẹ đó, giọng đạt lạc điên xúc động: "Anh là Tê đây nè, Tê trời ơi, có nhớ không?" Đó. Nàng lặng đi một hồi, cặp mắt hơi đỏ, thoáng một làn hơi sương. Đứa con gái đang bị mắng như vậy nhìn chúng tôi thật nhanh với một cặp mắt biết ơn, vội vàng biến vào nhà sau luôn. Nàng cố làm ra một cái vẻ thản nhiên mời chúng tôi ngồi chơi uống nước như là không có gì xảy ra. Rồi sau vài lời hỏi thăm xã giao, nàng hỏi tôi hiện đang ở đâu, đang làm nghề gì. Tôi cũng trả lời chung chung là làm đủ thứ nghề, miễn là sống được là làm, được là làm thôi. Tới lúc này thì nàng vẫn không hề biết là tôi từ Mỹ đi về, nhưng mà thắc mắc sao mà nước da tôi trắng trẻo như vậy. Tôi nói là tôi vẫn sống ở Đà Lạt lâu nay cho nên da nó không có bị ăn nắng đó mà. Đó, nói chuyện rồi lâu như vậy, nàng nhận ra đây nó có một cái gì đó nó không có bình thường ở nơi tôi, bởi vì cái cách xài chữ cũng như là cách nói chuyện nó không giống với cái người trong nước đó. Thằng bạn tôi nãy giờ nó cố phải gọi là nó cố, nó nín cười luôn, nó chịu không có nổi, nó phun luôn một tràng rằng là tôi ở Mỹ rồi mới về đó. Nàng đã mở to mắt nhìn tôi thật kỹ, xăm soi từ đầu đến chân coi có phải là tôi là một cái Việt kiều không này nè. Trước khi giả từ đi về thì nàng cầm tay tôi kéo ra một cái nơi khuất để mà không ai trông thấy. Trời ơi trời, nói thiệt nha, lúc đó cái trống ngực tôi nó đập liên hồi luôn, như là cái ngày mới yêu nhau. Tôi tưởng tượng ra một cái nụ hôn đầy nước mắt, hay ít ra thì cũng là một cái ôm ghì nồng ấm, chứ nó bỏ bao năm trời xa cách. Bước ra ngoài, nàng hạ giọng thật nhỏ: Anh nè em, anh ơi, anh nè, anh nghe nè, anh cho em mượn ít tiền làm vốn được không? Cỡ ngàn thôi á. Trời trời, tôi nghe xong tôi tá quả tam tinh, tôi tưởng như xét đánh ngang tai, tôi lúng túng. Để anh bàn với bà xã coi có được không nha, rồi cho em biết nha ha. Trán nàng cao lại, vẻ bực bội: "Có nhiêu đó mà cũng phải xin phép vợ sao vậy nè?" Tôi đã kêu thầm, tôi thầm kêu ông trời. Trời, tất cả trong tôi chợt vỡ tan đi. Sao em lại nỡ nhẫn tâm em làm sụp đổ trong tôi một cái hình bóng một cô nữ xinh ngây thơ, duyên dáng, yêu kiều, má lúm đồng tiền, cái nụ cười e ấp trong cái chiếc tà áo trắng tinh khôi đó. Một hình tượng tôi tôn thờ, tôi hàng tôi luôn ấp ủ, tôi mang theo trong tim từ khi mà tôi lìa xa cái mái trường ấy hả? Tôi đã hụt hẫng, bước vội ra cổng nhưng vẫn hứa là sẽ gọi phone cho nàng biết. Thằng bạn hỏi: "Ê, mượn tiền quá mày." Trời, sao biết hay vậy mày? Nó đã từng hỏi, nó mượn tiền tao rồi và nhiều người rồi. Tới giờ chưa trả nó kìa. Như bạn biết đó, vợ chồng người Việt của mình ở bên Mỹ nè, thì thường cũng có cùng chung một cái chương một ngân hàng, ai xài hoặc là muốn viết ngân phiếu chi trả một cái gì đó thì người kia đối tượng với mình nó cũng đều biết hết trơn à. Tôi có gan trời, tôi cũng không dám ký cho cô bạn gái ngày xưa này một cái ngân phiếu với cái số tiền lớn như vậy mà không giao cho vợ tôi biết đâu. Lòng đau đớn, cảm giác như là vừa mất đi một cái gì yêu quý trên đời đó. Tôi nhủ lòng, tôi chắc là phải là hẹn kiếp sau ta mới nhìn thấy nhau thôi quá. Tuy nhiên tôi vẫn nhờ thằng bạn đem tới cho nàng một cái món quà của người phương xa như một kỷ niệm cuối cùng của một mối tình, hay là mối tình đầu thơ mộng đó nha. Mới đây, tháng 10 năm ngoái, 2019, vợ chồng tôi qua Úc du lịch. Trước chuyến đi, tôi dục giấy tờ cũ. Đó, tôi lục lại những cái giấy tờ cũ đó mà kiếm cái địa chỉ của cô bạn gái ngày xưa khi còn ở trại tị nạn ở bên Philippines đó. Hiện thì nghe nói là cô đang sống ở bên Úc á. À, đây là địa chỉ của cô ấy cho tôi trước ngày tôi định cư ở Hoa Kỳ nè. Trong khi thì cô phải ở lại để chờ đoàn tụ với gia đình đang được định cư ở bên Úc đó. Cô đến trại sau ngày đóng cửa cho nên phải qua cái vấn đề người ta gọi lúc đó là vấn đề thanh lọc. Cha mẹ cô kiếm được một chàng Việt kiều quốc tịch Úc bay qua Philippines rồi làm diễn hôn nhân để cô không phải bị cưỡng ép về lại Việt Nam lúc bấy giờ. Tôi chụp hình cái địa chỉ và để lưu lại trong phone. Tôi chỉ đem theo hờ, nghĩ rằng là sau 30 năm thì chắc gì cô ấy còn ở chỗ cũ đó. Tôi run run, tôi nói với vợ tôi hay là cho tôi biết về cái việc này đó. Cho vợ tôi hay vợ tôi biết về việc này. Và nếu mà có còn thì kiếm đến thăm, coi như là bạn cũ, thương ngộ cố nhân ấy mà. Đó. Còn không gặp thì cũng chẳng sao. Vợ tôi mít một cái rõ dài. Hầu hết người Việt Nam mình đi theo diện ODIGE như tôi thì ai cũng có những cái kỷ niệm vui buồn ở trại tị nạn. Người lớn tuổi thì lo cho cơm, áo, phải không? Cái việc định cư cho gia đình, học thêm được chữ nào hay chữ đó. Người trẻ như tôi thì ngoài cái công việc thiện nguyện ở những cái trường học á, thì chỉ lo thêm Anh ngữ, đi uống cà phê, nghe nhạc hay hoặc là ra khỏi trại đến những bãi biển, những hang động tuyệt đẹp ở trên cái xứ ngàn đảo này thôi. Đó. Cô thì cô đi vượt biên cùng đứa em gái. Tôi đi một mình, vợ con lúc đó chưa có, mèo chó thì cũng không, độc thân duy tính mà. Chúng tôi gặp nhau trong một tối coi phim ở trại đó. Cô đi chung với mấy cô em gái khác ở chung nhà. Tôi thì tôi ngồi một mình với ly cà phê, điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Chúng tôi nhận ra nhau là hàng xóm. Bởi vì nhà nàng sát ở một bên nè, cách nhau có một cái phong tên đầy người thôi. Đó. Nhà chúng tôi thì ở gần nhau thật đó, chỉ cần bước ra qua cái chỗ hứng nước mấy bước chân mà lúc nào cũng đầy người đi hứng nước về xài lúc còn ở Việt Nam đó. Mấy cô nho nhỏ nhận ra tôi là thiện nguyện viên dạy tiếng Phú Lãng Xa cho những người sắp đi định cư ở Pháp. Mấy cô cứ gọi tôi bằng thầy nghe phải gọi là ngượng đính chính cả người luôn. Thành thực mà nói cỡ như tôi ở Việt Nam trường nào mà dám mướn làm thầy đâu. Học chưa xong lớp 10, chương trình diệt á, cộng sản chiếm miền Nam thì tôi bị đẩy lên non xuống biển làm nghề nhất phá sơn lâm nhị đâm hà bá đó mà, đến nỗi mà sốt rét rừng gần chết luôn rồi đó. Vượt biên qua đến Phi, dọc đường bị sóng nhồi, bao nhiêu chữ nghĩa nó rơi rụng xuống biển hết trơn à, còn sót vài chữ hơi không buồn, cho nên khi mà được mời dạy thêm kèm cho đồng bào mình có thêm tí tiền tiêu vặt, lại được gọi là thầy thì hỏi sao mà không mắc cỡ được chứ hả. Từ đó thì những cái thắng cảnh, những cái bãi biển hoang sơ, ít người đến ở trên đảo Palawan, không nơi nào mà không có dấu chân của chúng tôi hết trơn á. Đó, có nhiều lắm. Undercrow River bây giờ là một cái thắng cảnh nổi tiếng, một tourist hotspot của đảo Palawan nữa phải không. Paradise Beach Resort với những cái hàng dừa nghiêng mình soi bóng ở trong cái làn nước xanh nhìn thấy đái luôn, với những cái căn chòi nhỏ lập tranh vách vên tre nằm ẩn mình dưới cái bóng mát của rừng dừa đẹp lắm. Ngày ấy cho ở hai cái chỗ này phải gọi là chưa có phát triển thành cái khu du lịch. Chúng tôi là một trong những cái người khách đầu tiên đặt chân lên cái chỗ nguyên sơ này đó. Đó. Cát mịn, biển xanh, nắng vàng, nước ấm, gió thì rì rào nhẹ nhàng trên những cái ngọn cây dương. Người du khách tưởng mình lạc vào cái chốn hồng hoang, quên đi cái nỗi buồn của người biệt xứ vừa đánh mất quê hương. Chúng tôi lên đên trên con thuyền nhỏ gọi là Catamaran, vượt sóng ra ngoài đảo xa với một người dẫn đường. Chiếc thuyền chui vào một cái hang động tối om. Chúng tôi được trang bị mỗi người một cái đèn treo trên đầu. Người hướng dẫn viên khéo léo chèo chống con thuyền lướt đi dưới những cái hang động ẩm ướt, mùi rêu xanh. Cảnh sắc như thực như mơ vậy đó. Hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào chốn thiên thai ngày xưa chắc cũng không được chiêm ngưỡng cái khung cảnh huyền ảo như chúng tôi bây giờ đâu. Chuyện tình ở trại tị nạn Palawan nào rồi cũng phải đến lúc phải chia ly. Tôi mang số cái số thẻ tị nạn PA, cô ấy thì số PS, cho nên phải ở lại chờ Thanh Lộc. Tôi lên trên trại chuyển tiếp ba ta ăn. Ngày tôi lên đường định cư thì cô ấy đi phà biến hết một ngày một đêm lên lên để mà đưa tiễn. Rồi chúng tôi chỉ biết là nắm tay nhau không muốn rời, trong khi nước mắt của cô thì lưng tròng. Tôi biết tôi xa cô ấy vĩnh viễn, tôi không biết ngày nào mới có cơ hội gặp nhau. Vợ chồng tôi thì phải gọi là không đi theo cái tour mà chỉ đặt khách sạn trước, cho nên cái thời khóa biểu uyển chuyển hơn. Cái ngày cuối cùng rời Sydney, nhận được một cú phone số địa phương, tôi xúc động, tôi nhận ra giọng nói của người xưa pha đầy nước mắt. Sau 30 năm giọng nói trong trẻo như pha lê của cô cũng không thay đổi chút nào. Vợ chồng cô sẽ đến khách sạn và đưa chúng tôi đi khám phá trên thêm về cái thành phố Sydney. Lần này thì cũng đã có kinh nghiệm thì tôi phải gọi là tôi không có dám tưởng tượng ra những cái cảnh trùng phùng đầy nước mắt như lần đầu, mà sẵn sàng đối diện với sự thật, dù biết là có thể sẽ không như ý muốn. Cô ấy bước ra khỏi xe, chồng của cô chỉ ngồi đằng sau tay lái, mắt đăm đăm quan sát. Tôi tiến đến, bà xã tôi thì ngồi trong cái lobby khách sạn ngó ra. Chúng tôi giống như hai tay súng miệng viễn tây đang gồm gồm nhìn nhau chờ người. Chờ người kia chạm vào tay súng là mình sẽ nổ trước liền. Đó. Rồi giây phút hồi hộp và quan trọng nhất rồi cũng tới. Như một phản xạ, tôi đưa tay ra, cô ấy đáp lại bằng cách nắm chặt trong một thoáng thật nhanh. Mắt cô hơi ướt và thâm quầng, lòng tôi thì hơi xôn xao trùng xuống. Đó, vậy đó. Trận đấu súng bằng mắt của bốn người kết thúc nhanh chóng, không như tôi tưởng. Và theo đề nghị của cô thì anh chồng đưa chúng tôi đến một cái casino. Chúng tôi cùng ăn trưa với nhau thật là vui vẻ. Lòng tôi thì cũng thật là bình yên, như là chưa bao giờ mà được như vậy khi mà thấy cô ấy hạnh phúc. Đó. Hai người có một cô con gái duy nhất vừa học xong đại học, có nhà cửa, có xe cộ, có việc làm bình thường như bất cứ một cặp vợ chồng Việt Nam nào sống ở trên đất nước Úc. Họ đưa chúng tôi đi bộ thăm biến nhiều nơi, đó phải gọi là rất là vui. Đó, tôi thắc mắc rằng là ở casino ở Hoa Kỳ nhiều lắm, và tôi thì tôi không có máu bài bạc, vô làm chi. Đó, anh bất ngờ anh phun ra một cái câu chuyện mà hình như là lúc nãy khi mà nói chuyện với anh thì tôi có cảm giác anh đã cố gắng anh che đậy một cái vụn về những cái uẩn ức chứa trong lòng trong bấy lâu nay thì phải. Anh bắt đầu bằng cái câu là anh thiệt may mắn nha, không được lấy bả đó, chứ nếu mà lấy thì giờ này anh còn khổ cho đến hết đời đó. Bao nhiêu tâm sự anh đang tuôn ra như suối thì tôi im lặng, tôi lắng nghe, vẻ rất là thông cảm, chân thành. Đây là lời kể của anh. Anh nói là cô ấy âm thầm đem cầm cố cái ngôi nhà chúng tôi đang sống mà không cho tôi biết, bởi vì nhà đứng tên một mình cô. Nó lấy được một số tiền hơn 350.000 đô la Úc và thu hết trong sòng bài. Anh có nhớ cái căn nhà mà hôm trước anh ghé vào gặp tôi và để lại tin nhắn không? Đó, anh còn nhớ anh xưng cháu và gọi tôi bằng chú không vậy? Đó, tôi trông già như một ông lão do lo lắng đau khổ chồng chất. Đó, tôi cày hai chóp cho đến ngày hôm nay nè, vẫn cày như con trâu, chưa dám nghỉ để mà lấy tiền trả cho căn nhà đó cũng như căn condo khác đang cho mướn. Cái condo đó là do tôi mua với giá rất là mắc lắm. Trước lúc bong bóng nhà bị dở đó, bán thì lỗ cho nên phải cho thuê. Mỗi tháng trừ mọi chi phí thì chỉ còn có 150 đô thôi. Nếu tháng nào mà bị hư hao thì coi như lỗ. Với hai cái mortgage payment đó, mỗi tháng hỏi sao mà không có già được. Tôi nhớ ngày đầu đến Sydney, vợ chồng tôi ghé qua cái địa chỉ có một ông già dáng dấp Á Đông, vẻ cũng còn nhanh nhẹn lắm đó, nhưng mà râu tóc bạc phơ, bước ra mở cửa tôi lưỡng lự, tôi không biết là tôi thư gửi ra sao, bởi vì nếu mà gọi bằng bác hay hoặc bằng chú thì có vẻ như là quá già, mà mình thì mình cũng hơn 6 bó rồi, nếu mà gọi anh thì sợ vô lễ. Lỡ ra đây là ba của cô ấy thì tôi mới liệu bản, dạ thưa chú, đây có phải là nhà cô em mờ và anh hát không? Vâng, anh là ai vậy? Dạ thưa cháu là T, cháu quen với bạn M lúc còn ở trại tị nạn Philippines đó, sẵn dịp đi chơi ghé qua thăm hai chị em và gia đình đó. Tôi là chồng của M đây, cô ấy không có ở nhà, anh muốn nhắn tin gì? Tôi có nghe M nói về anh trước đây mà. Tôi không tin ở mắt mình đây là chồng của M sao? Tôi vừa về quê vừa ngượng. Đó, tôi vừa về quê mà vừa ngượng cho nên lắp bắp. Đó, anh cho tôi biết. Tôi biết mấy lời được không vậy? Anh với tay, anh lấy tờ giấy và cây bút. Tôi ghi vội cái số cell phone và cái địa chỉ khách sạn rồi mới mời anh Hát và bà xã đến tới. Đến chơi, đó, tụi mình sẽ ăn mừng một cái buổi hội ngộ nha. Hôm nay tuy anh đã cạo râu nhẵn nhụi, cắt tóc gọn gàng, hình như có nhuộm để giấu đi một cái vẻ già nua, nhưng mà vẫn không giấu nổi một cái sự tàn tạ, một cái nét đau khổ của một người đàn ông cam chịu, nhẫn nhịn, lao tâm, lao lực với hai bàn tay thô ráp, sần sùi, đầy những cái vết chai. Anh cho biết, anh mới có 58 tuổi, nhỏ hơn tôi đến 3 năm và nhỏ hơn vợ anh đến 1 tuổi luôn nè. Tôi hỏi, bây giờ M đã bỏ hẳn chưa? Anh hạ giọng, bớt thôi chứ chưa có bỏ hẳn đâu. Bằng chứng là anh đến chơi nè mà cô ấy vẫn thích đưa anh đến casino đó, đó, đó. Hình như là sòng bài là một cái lẽ sống của cô ấy đó. Mới tháng trước ba của M qua đời, cô ấy cũng có hứa là sẽ không đến sòng bài nữa. Nhưng tôi biết vẫn còn đó. Tôi chợt nhớ đến cái đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của M và hiểu ra cái vấn đề ngay. Anh đã kết thúc câu chuyện dẫn bằng một cái câu mà anh đã bắt đầu. Anh thật may mắn đó nha. Tôi nhìn anh, tôi an ủi. Ngày đó anh là người may mắn hơn tôi. Anh yêu và anh lấy được người anh yêu. Riêng tôi vẫn luôn tự thường hỏi mình có thật là mình thật sự may mắn hay không. Khi tôi đang tận mắt chứng kiến hai sự thật trần trụi trước mắt của đời mình, đời không như là mơ. Lần yêu nào của tôi cũng không lấy được người của mình yêu. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cái câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời bất vui khi đã dạng câu tệ có đúng với cuộc đời của tôi hay không. Rối trí quá bạn ơi. Xin bạn cho tôi một lời khuyên nha. Ký tên Nguyễn Văn Tới, tháng 6 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên Tình Chỉ Đẹp, tác giả là Nguyễn Văn Tới mà Hòa Tính vừa mới gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện Tình Chỉ Đẹp này. Cảm ơn chú Nguyễn Văn Tới đã có một câu chuyện để cho Hòa Tính có dịp chia sẻ với quý vị bà con đồng hương trong chương trình đọc truyện này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện Tình Chỉ Đẹp. Chúc quý vị một ngày bình an, hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.